Thiếu
tài thế đó
thì dân cúng Đức Thế Tôn là bậc tánh tôn trọng nhất, cũng như là bố thí cho người ăn mày nghèo nàn nhất. Hãy nên nghe một không có phân cao, không phân cao hạ là bởi vì sao? Biết rằng tất cả chúng sinh đều có một tánh, và tất cả chúng sinh đều có khả năng, mà nói là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Thì cái người ăn mày ngồi đó, hiện tại sao bây giờ chúng ta chỉ tôn trọng cái Đức Phật đã giác ngộ rồi ngồi trên, mà chúng ta không tôn trọng cái ông Phật sống được? Thành ra do đó thì chừng đó cái tài trí của chúng ta, thì cái tài trí là chúng ta đem của cải vật chất của bố thí, thì cái của cải vật chất dù nghèo nè, cho nên do đó gặp vợ chồng người ăn mày nghèo, nhìn thấy Đức Thế Tôn từ ái, cho nên dân cái mảnh giải của họ mà cái vị đại diện nhận á, thì là cái đấy. Thì ngày nay cái giúp nhận rồi á, thấy tại sao mà cái chí chủ nó mà cho nó đi xa không xuống được. Thế là bởi vì bà vợ đi núp trong nhà ông chồng này, leo nóc nhà nó buông tấm giải xuống, thấy không có tấm giải cũ thì làm cho ra tay điện hạ. Không hiểu tại sao thì đến rồi hiểu ra là cả hai chỉ có một cái duy nhất, mà cũng vừa rồi á thì kể đi chết đó hết gì chứ. Để nhà nói lại á, thì vô Ba Tiên Mạc hay được sự việc đó, bèn đem những cái lụa là bằng ngọc quý báu giết cha vợ chồng, và gặp vợ chồng bởi vì sao tu giác ngộ đắc quả. Đó thì chúng ta thấy ngay như cái cặp thân mà nghèo nhất của đó, tức là chỉ có một mảnh giải che thân, hai vợ chồng thấy người nào đi ra ngoài thì người kia phải ở trong nhà lúc, mà vẫn còn can đảm cúng dường. Nếu cúng dường cũng như là thiếu bố thí vậy, thì họ đạt sự giác ngộ, sự giác ngộ cao cả đó. Chúng ta bây giờ tiền của ít ra ai cũng có, phương tiện chúng ta đều có, thì cái sự việc bố thí theo tài trí là cái việc thông thường mà mọi người đều có thể làm được hết. Thành ra do đó nếu mà vị nào nói rằng tôi nghèo đến độ tôi không có thí, thì nhà Phật vẫn có cái pháp môn rộng rãi lắm, mà những hòa đồng được với người tài trí như thường, đó là tùy vị công đức. Hãy thấy người ta làm lành, thấy người ta bố thí, mình không bao giờ sân hận với sự bố thí của người. Thì thường lắm lúc đó, ta không bố thí được, thấy người bố thí thì ta ưa sân. Còn bây giờ thấy người bố thí mà ta quan hỷ theo cái sự bố thí của người, thì người bố thí một đồng ta cũng được sự bố thí tâm thắng cũng một đồng, và cái đó cũng gọi là tài thí. Chỉ vì đồng một cái niệm tùy niệm, cho nên người kia được rất phước lợi, ta cũng được phước lợi. Ta không có một cách trao ra, nhìn lòng của ta vui với lại cái người đã trao ra, cho nên do đó cái sự phước đức của ta cũng tương đồng với cái người đã có duyên Phật, cả hai như nhau. Cho nên do đó nói rằng chật hẹp không có chỗ nằm, nhưng mà thật ra nhít ra một chút vẫn có thể người nằm lọt hơn chút khác. Thành ra do đó mà cổ nhân cũng nói cái nào lá lành đừng lá rách, lá lành có thể dùng được lá rách, che được lá rách, mà người nghèo nhất vẫn có thể xớt một phần cơm một tháng, một phần muối vẫn có thể ăn tháng. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái bố trí thứ hai, đó là pháp thí. Tới pháp thí thì chữ pháp ở đây lại có nghĩa là giáo lý nhập Phật. Chữ pháp ở đây là giáo lý nhập Phật. Vậy thì pháp thí tức là chúng ta diễn giải giáo lý nhập Phật cho những người khác nghe để có thể giác ngộ được. Thì cách diễn giải giáo lý nhập Phật thì tùy cái khả năng, tùy cái trình độ chúng ta, tất cả người Phật tử, nói gọi là Phật tử thì đều có khả năng pháp thí như nhau. Không phải chỉ có những chư tăng lên ngồi trên giảng đường như vậy gọi là pháp thí, mà tất cả mọi người Phật tử, chẳng hạn bây giờ chúng ta nói rằng tôi không cao, tôi không hiểu đạo nhiều, tôi chỉ biết niệm Phật, tôi chỉ biết niệm Phật, nhưng mà các vị chỉ cho một người khác niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, hay là niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, dạy cho một người khác niệm một danh hiệu Phật cũng gọi là pháp thí. Thành ra do đó các chị làm được không? Lẽ nào nó không thành được, giản dị nhất cái mà chỉ người ta niệm Phật mà lại không chỉ được sao? Hay là bây giờ ăn chay dạy cho người khác nó ăn chay cũng gọi là pháp thí. Là bởi vì sao? Bây giờ có thêm một người ăn chay thì có thêm một thêm một cái chúng sinh nào đó ngại mong đó đỡ mất ngại. Bởi vì một ngày mà 10.000 chai thì có 10 chúng sinh thoát khổ. Quanh thấm lúc lên có thể là 2-30 chúng sinh thoát khổ, nếu rủi người đó một ngày tới 3-4 một cách chia một lúc để đánh cho bớt được một số. Cho nên do đó nấu đồ ăn chay kéo chỉ cho người khác nấu được đồ ăn chay cũng gọi là pháp thi. Bởi vì sao? Nói rằng ăn chay như vậy là nó khỏe mạnh, nấu đồ chay rất dễ, không có gì là khó, chỉ cần mấy như thế này dạy như vậy, nấu một người sức chay nó ví dụ như vậy, chỉ ít rau cải như vậy nấu ra rất ngon, nhân dân mình nói như vậy cũng là pháp thi. Thật ra đây lẽ là thực hiện cái đó ăn chay, thật ra các vị đều làm pháp thi được hết. Thành ra nói giảng dạy cho người ta niệm Phật, dạy cho người ta thực hành một vài cái hạnh thông thường của người Phật tử, cái này dạy người ta bố thí cũng gọi đó là pháp thi. Bởi vì sao? Hãy nói tới bố thí tức là mở cái đạo tâm. Từ khi mà cái người đó bắt đầu hành cái hạnh pháp thi, hành cái hạnh bố thí rồi á, thì người đó lần lần tiến bộ cái điều đó. Thành ra do đó một mãi như vậy vẫn có thể đi tới sự giác ngộ, không có gì không đi được sự giác ngộ nếu mà đem cái tâm từ bi, đem cái sự giải thoát của nhà Phật mình chỉ vào. Thành ra do đó thấp cao đều có thể giảng được. Rồi bây giờ nếu mà cao hơn, các vị học thuộc kinh điển hơn, có thể chỉ bài cho người tụng kinh A Di Đà, nó ví dụ như vậy, hay là tụng chú đại bi, hay là tụng Bát Nhã Tâm Kinh, mỗi mỗi cái chỉ dẫn như vậy đều gọi là Phật. Rồi cao hơn nữa, khi các vị tìm hiểu sâu rộng hơn, các vị biết được về tứ diệu đế là thế nào, thập nhị duyên là thế nào, hay là các vị biết được cái thập thiện, tuy là không thuộc hết cái thập thiện nhưng mà nói rằng có 10 điều kiện như thế này, nhắc mở 10 điều kiện khác cũng gọi là pháp thi. Rồi bây giờ nếu mà trong chùa chúng ta tụng niệm, mà bây giờ các vị nói là tôi cũng không giảng được, mà cô không dạy ai niệm Phật được hết, nhưng mà bây giờ tụng kinh đó, mà cái hàng kệ kinh sắp như vậy có 20 kệ là gửi ra tới 24 người tới, thì nếu mà một người tới trễ và các vị nhất cái kệ kinh ra để cho người kia cùng nói được vô những kinh để cùng tụng với các vị thì đó cũng gọi là pháp thi. Thành ra các vị thấy pháp thi nhiều cách lắm chứ không phải là một. Thành ra đừng nói là phải lên giảng đường mới được là pháp sư, mà mỗi mỗi hành động của người Phật tử mà mong cho người giác ngộ thì đó là pháp thi bên trong. Cho nên nhiều hơn nữa kệ kinh, nhiều hơn nữa kể kinh cho người ta được cùng đọc cho hành viện tụng một pháp qua. Thì bây giờ mình đang tụng có một người ta kể hát kinh rồi, thì mình nhất cái kể kinh mình ra để người đó cùng ngồi xuống kế bên mình cùng đọc dòng những kinh thì pháp thi bắt đầu. Thành ra dễ làm lắm chứ không khó. Thành ra đừng ngại là tôi không làm được pháp thi, mà thấy rằng tất cả ai cũng đều làm được pháp thi hết. Nghiên cứu cho rộng hơn kinh điển, giảng dạy tam tạng đầy đủ hết cũng là pháp thi, mà dạy một câu niệm Phật cũng là pháp thi. Nhiều cái kệ kinh cho người khác được đọc kinh cũng đã là pháp thi, cho người khác mượn cái quyển kinh để đọc cũng gọi là pháp thi. Quyển kinh đó chỉ có tôi có thôi, mai còn tôi có thể chưa cho mượn đọc được, đó là pháp thi. Thật ra đủ hết mà nó là pháp thi, tức là đưa cho người ta sự giác ngộ gọi là pháp thi. Thì nhà Phật là sự chân chánh, cho nên mỗi cái pháp môn của nhà Phật tạo cái mầm thiện duyên, lần lần trưởng dưỡng cái mầm thiện duyên đó thì mọi người đi cái sự giác ngộ còn phải. Cho nên do đó chúng ta thấy chúng sinh sống trong cái vô minh tối tăm, không có cái ánh sáng. Ánh sáng đây không phải nói của mặt trời mặt trăng của đèn, mà đây nói sắc trí huệ. Thì cái người hiểu đạo được tới đâu, đem cái ánh sáng trí huệ của mình có đó rọi soi tới đấy. Cho nên do đó trong pháp môn của nhà Phật gọi là pháp môn vô tận đăng. Pháp môn vô tận đăng là như thế, chúng ta tu học được huệ ý chúng ta không có, thì chúng ta hướng dẫn cho một người khác, một chúng sinh khác hoặc là nhiều chúng sinh khác cùng bắt đầu hiểu đạo như ta, thì cái ánh sáng đó càng ngày càng lan rộng. Ánh sáng của ta đã được trí huệ không tắt, thì ánh sáng của chúng ta đưa thêm, rọi thêm cho người khác, ngồi thêm cái ánh sáng cho người khác, khiến cho người người đều được sáng như mình, thì đó gọi là ngọn đèn. Mỗi mỗi ngọn đèn rộng truyền ra, càng nhiều ngọn đèn chói sáng thì khắp khắp nơi cái muôn màu tối luôn à, tuyệt, chỉ còn ánh sáng trí tuệ đàn là cho nên trong kinh Như Lai khi mà Ma Vương tới phá Bồ Tát Như Thế thì Ma Vương ba tuần thì chuyên đi phá, tức là không muốn cho ai tu, không phải giác ngộ hết. Thì Bồ Tát Như Thế á tu học thì ngài đang định thì anh ta đem tới mấy muôn thiên nữ đó, đời nay anh một ông xuất gia tu hành thì đem thiên nữ tới thẳng mà lại giả dạng, tức là những chuyện Mai Vương á thì Bồ Tát Như Thế không biết đằng này á diễn thân biết hết để bay đấy thích tới cho nên Bồ Tát thì thế khen làm lành bay đấy thích, tức là ông biết cái việc tu học nhưng ông có tìm tới đây hỏi đạo, cho nên nói như thế này. Bạch Thế Tôn, nhớ lại lúc trước con ở nơi tỉnh thất, bây giờ Ma Ba Quần đem một muôn ngay về thiên nữ giống như là để thích đổi nhạc đờn ca đến chỗ con ở, ma cùng với nhạc buộc cúi đầu làm lễ với chân con, chắp tay cung kính đứng sang một bên. Hiện dạ dạ tới như vậy đó. Trong ý con cho là trời đế thích nên bảo rằng lần hai mới đến Diệu Chi Cao, nên là gọi tên của đế thích, tên là đế thích Diệu Chi Cao. Dù là có phước chớ nên buông lung, ông nên quán ngũ dục là vô thường để cầu khổ lành ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp đời chắc. Tình là ngày trở về thế thích mà đi học học đạo, cho nên ngày khuyên về chánh pháp, ngày nói rằng á hãy nên quán cái ngũ dục, bị khỏi trời thì ham vui, cho nên á hãy nên quán cái ngũ dục đó, nó là vô thường, một ngày nào đó có thể mất thanh trời được, cho nên á hãy nên tu học, hãy cầu khổ lành, đừng có ham đắm dục lạc mà bỏ rơi chánh pháp thì rủi ro ngày giảng đạo cuối cùng mà gì ông hiện thân trời chắc là lỡ là ma không thân trời. Ma Vương nói với con, thưa chánh sĩ, xin ngài nhận một muôn ngai nghìn thiên nữ này để dùng hầu hạ nghịch tước. Nên ông trời nào cũng dường các quái gì mỗi vị Bồ Tát ta cũng dường tới một muôn hai nghìn thiên nữ để hầu hạ nghịch tước. Tại sao Bồ Tát chỉ thấy quả một là phải, bây giờ mình đương tu mình được một hơi mà một thì mấy ngàn có thiên nữ như vậy còn tu hành gì nữa, mà ông nói chỗ đi tới đi lui đâu nó cũng gần gần rõ rồi, nó chưa kể cái chuyện tu học. Thì ngài nói thế này, này Diệu Chi Ca, ông đừng cho một chi pháp này, tôi là kẻ sa môn thích tử, vậy ấy không phải chuyện của tôi. Ngài chạy là phải chứ gì nữa, nhưng mà anh ta rồi đó, anh chỉ phá được cái người hiền, chứ anh không dám phá được mấy cái người mà giác ngộ cao. Bồ Tát thì thế là giữ chặt cái việc tu học, cho nên mà được tặng thêm nữa thì ngài quán giác, nhưng mà rủi ro là có ngài Duy Ma Cập. Thì ngài Duy Ma Cập tới thì Ma Vương Ba Tuần mới bị. Nói chưa dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cập đến nói với con, đây chẳng phải là đế thích mà là ma đinh quấy nhiễu ông đây. Thì Bồ Tát Duy Ma Cập á mới khuyên Bồ Tát Như Thế thì có ngại, ông thấy ông mà hiện thần thánh bay tới đó ông thấy ông trời rồi mà rồi mất đó rồi, cho nên cái ý định nó phá, nhưng mà tại vì ngài ngại, nhưng mà tôi ấy tôi ngại để tôi nhận. Ông lại bảo ma rằng các vị thiên nữ này nên đem cho ta, nhưng ta đây mới nên thọ. Vị Bồ Tát kia thì không dám thọ, vì không vậy Bồ Tát dữ quá không thọ, không thọ hết. Ma sợ hãi nghĩ rằng có lẽ ông Duy Ma Cật đến quấy rối ta chăng, ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, ráng hết thần lực cũng không đi được, liền nghe giữa hư không có tiếng rằng, này Ba Quần, hãy đem thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi nên miễn cưỡng cho. Cho ta bị mắc cái gì mà đi không được cái gì biết, mắc cái lại hứa hồi nãy hứa cho, nói cho thì bây giờ có người nhận, cái nhận phải cho miệng cái lần sau hết tôi rút ra được. Thành ra ảnh mắc cái lời nữa, ảnh mắc lời nữa thì không nổi. Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các thiên nữ rằng, ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải phát tâm vô thượng chánh tâm chánh giác, rồi ông theo căn cơ của thiếu nữ mà nói pháp để cho phát ý đạo và bảo rằng các ngươi đã phát ý đạo, có pháp vui để tự vui, cho nên vui sao ngủ được nữa. Đó thì giảng đạo cho thiên nữ, mà thiên nữ là chưa các người mà hầu cung nữ của trời thì lúc nào cũng vui đùa giỡn hết, ca múa nhảy nhót. Đó thành ra bây giờ giảng đạo cho thiên nữ thì phải giảng khác, thì Bồ Tát Như Mà Cần giảng đạo cho họ hiểu rằng cái ngũ dục nó là cái phiền não, và họ giác ngộ, họ học cái pháp vui. Thì các vị nghe thì cái pháp vui này, bởi vì các vị là người ngoài đời cho nên nghe thử cái pháp vui này thử coi mình có thể bắt chước với bà thiên nữ này không. Nếu ngoài đời chúng ta cũng nghe nhạc vậy, chúng ta cũng ăn ngon vậy, chúng ta cũng mặc đẹp vậy, thì bây giờ thiên nữ chưa chắc các vị bằng các thiên nữ, phải không? Bởi thiên nữ họ là trời rồi, họ là trời, họ không có phải là giết từ tầng như chúng ta mà phải đi đứng mà phải lo cái việc nhà việc cửa kiếm ra tiền, họ tự động họ có việc dùng thì họ sung sướng như vậy. Mà họ hiểu đạo, họ hiểu đạo được thì chúng ta nghe thì cái pháp vui của họ cho nó hợp với cái tâm chúng ta không? Cái pháp vui là pháp vui nhập phải sao nữa không vui mà để nhảy ngoài đường đó. Thiên nữ hỏi thế nào là pháp vui? Đáp: vui thường tinh Phật, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường Phật, vui lìa ngũ dục, vui quán ngũ ấm như quán tạp, vui quán thân tứ đại như rắn độc, vui quán nội nhập như khóc, vui giữ gìn đạo ý, vui lợi ích chúng sanh, vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng, vui nhẫn nhục như hòa, vui tiên nhóm căn lành, vui thiền định chẳng loạn, vui đời câu nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt, vui mở rộng tâm bồ đề, vui hàng phục các ma, vui đoạn phiền não, vui thanh tịnh cõi nước Phật, vui thành tựu các tướng tốt mà tu các công đức, vui tan như đạo tràng, vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ, vui ba môn giải thoát mà không vui phi thời, vui gần bạn đồng học, vui ở chung với người không phải đồng học mà lòng không chướng ngại, vui giúp đỡ ác chi thức, vui gần thiện tri thức, vui tâm quan hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm. Đó là pháp vui của Bồ Tát. Các chị nghe một hơi pháp vui thì các chị vui chưa? Nghe nhiều cái nó hơi lạ lạ, chẳng hạn như biểu là vui giúp đỡ ác tri thức, có lẽ mình hơi kỳ, mình giúp đỡ thiện tri thức có lẽ phải, nhưng giúp đỡ ác tri thức mình có hơi giật mình. Nhưng mà nếu các chị không giật mình thì các chị vũ đạo hết rồi còn gì nữa. Là bây giờ kẻ cho làm phiền mà các vị vậy, mà các vị vẫn lo cho họ như thường thì các vị tập Bồ Tát đúng không? Thành ra nghe nhiều cái câu hơi lạ nhưng mà suy ngẫm lại thì nó hợp với pháp. Cho nên bây giờ chẳng hạn như vui được tin Phật thì mình phải chắc là ai cũng được tin Phật, tới không ai không tin Phật. Vui muốn nghe pháp, ai đó đang ngồi đây mà bỏ 2 giờ đồng hồ ngồi nghe tôi nói thì cũng là biết pháp rồi. Rồi bây giờ vui cúng dường tăng, đã cúng dường như tăng rồi. Thành ra do đó những cái hạnh này đều được hết rồi, vui liền ngũ dục, tức là những cái ăn uống ngủ nghỉ mình bớt là không có đến độ tham đắm lắm, những cái sai đắm đó mình bỏ đi rồi. Vui quán ngủ ấm như quán tạc, quan sát cái thân này nó cũng sắp thở được thành thức, một ngày nào đó nó không có hòa hợp nhau thì mình cũng yên hòa. Rồi quán cái thân tứ đại thì như sáng động, là bởi vì đất nước gió lửa hợp thành, một ngày nào mà tứ đại không hòa thì mình yên bình. Rồi nếu mà nó lìa nhau thì mình mất, cho nên quán nó là như vậy, không bị gì nó mà lầm lẫn. Quán nội nhập như không, tức là sao? Quán sát là 6 cái căn này, mắt tai mũi lưỡi thân thể, nó là cái nơi để thông nhận cái tiền tầng bên ngoài vào, nhưng mà nó là tứ đại quá hợp mà thành, chứ không phải là ta. Thành ra nhận thức có đó, nhưng một ngày nào đó ta mất, để ta mất á thì 6 căn này nó có gì thật với ta đâu. Cho nên do đó quán nó như không. Rồi vui giữ gìn đạo ý, lúc nào cũng vậy, mình giữ cái tâm niệm của chánh pháp, không làm sai chánh pháp, cho nên lúc nào mình tỏ vẻ pháp đạo ý. Vui lợi ích chúng sanh thì là rộng đem tâm từ bi thương hết chúng sinh như con nợ đẻ của mình, lo lắng cho chúng sinh như vậy, cho nên mình vui lợi chúng sinh. Vui cung chính cúng dường sư trưởng, tức là tôn trọng như tôn chẳng hạn như hòa thượng. nghĩ tới ngài, cúng dường ngài, đó phải là cúng dường sự tử. Quy nhẫn được như hòa, gặp các phiền não không nhận tức, lúc nào cũng ôm tồn chi nghệ thì gọi đó là nhẫn được như hòa. Quy siêng nhóm căn lành, làm tất cả mọi việc thật sự mà trên chúng ta thấy học thập thiện đó là siêng nhóm căn lành, làm tất cả điều lành cho nên gọi là siêng nhóm căn lành. Quy thiền định không loạn, làm bất cứ mọi việc gì nhưng mà tâm nó được rộng thang. Làm nói tất cả Phật sự mà không thấy mình có hạnh. Nó khác với người làm Phật sự, ta đâu tính tới đó. Là này làm hết cái Phật sự á, mà lúc nào cũng không thấy mình có lạc. Bố thí hết mà không thấy mình có bố thí. Đó cho nên nói là vui thiền định chắc loạn. Chứ không phải là chứ mà ngồi suốt 24 giờ mà ngồi hoài, đó gọi là vui thiền định chắc loạn. Cái đó gọi là vui ngồi thiền á, chứ không phải là vui thiền định chắc loạn. Và đằng này á, quý vị chấm gọn là đi, đứng, nằm, ngồi đều trong sự giải thoát. Đi, đứng, nằm, ngồi đều trong sự giải thoát. Đi, đứng, nằm, ngồi đều nghĩ tới việc Phật sự, đều làm Phật sự hết, đó là thiền định. Cho nên nhiều người nói rằng học thiền phải ngồi này nọ rồi vân vân, thì các vị có đọc những cái bài giảng mà thỉnh tự biết. Không phải, nói như vậy là hiểu có một phần của thiền. Mà hành trì Phật pháp lúc nào cũng trong chánh pháp, đó là chánh gì. Các vị đọc những cái bài giảng thì thanh từ sẽ thấy cái nghĩa đó, cái nghĩa rõ suốt đó. Không phải chỉ có ngồi xếp bàn chân là chiếc và tôi tọa như nghĩa chúng sanh, đó thì chừng đó mới gọi là thiền định. Và đằng này đi cũng là thiền định, chẻ củi cũng là thiền định, nấu cái nồi cơm cũng là thiền định, bưng cái ly nước cho cái người nghèo khổ tới khát giữa trưa cũng là thiền định. Không có gì ngoài chánh định thì chừng đó là thiền định. Thành đã nói là hành tất cả Phật sự là thiền định. Cho nên Đức Thế Tôn được gọi là Na Già Hành Đại Định, Phật Long Tượng lúc nào cũng trong cái định. Cho phải ngày ngồi hoài, ngày có đi chứ, ngày có đứng chứ, nhưng mà lúc nào cũng trong cái định. Do đó mà trong thiền học, rửa tay cũng giải quán, dĩ kỷ tẩy thủ, đưa nguyện chúng sinh thanh tịnh là nhân dân, đều đọc hết, xúc miệng cũng đọc công chúa. Bây giờ các vị không thuộc như kêu đó, như chư tăng thì ở trong chùa có nghi lễ các học thuộc, rồi các vị không ở ngoài đời không phải học thuộc đó, nhưng mà hãy mình làm cái gì mình cũng tưởng được tốt. Cho nên bây giờ bước chân nó đã sáng bước ra thì nguyện rằng tất cả chúng sinh nằm hôm nay vì con được chết hại đều được chúng sinh tịnh độ, mình cũng là chánh mình để nguyện rồi. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài đường, nguyện rằng tất cả chúng sinh nào bước lên metro nói rằng tất cả chúng sinh nào trong ngày hôm nay mà gặp tôi đều tu học theo chánh pháp Như Lai. Thành ra do đó tuy là Phật tử ngoài đời mà cái tâm niệm rộng cũng như chư tăng chư gia, thành ra mỗi cái đều có thể hành Phật sự được hết, không có cái nào mà không hành Phật sự được. Cho nên do đó mà chúng ta thấy làm cái gì cũng là Phật sự thì chừng đó gọi là thanh, gọi là thiền định chắc rõ là vậy. Quy đời có nhiễm năng trí huệ sáng suốt, cho nên á thấy cái điều gì nó thuộc về tà pháp, nó không hợp chính pháp thì mình đều không làm, đó gọi là mình rời có nhiễm. Các vị cũng quan sát cái gì mà nó không có thiện, không có đem sự an vui đến cho mình, không đem sự an vui tốt cả cho chúng sinh thì đó là điều. Ngay như bây giờ nó đem sự an vui riêng cho mình mà thiếu cái sự an vui chúng sinh thì mình cũng biết rằng nó chưa trọn vẹn. Cho nên do đó mà biết ngay cái nào là thiện, cái nào là không thiện. Không đợi phải học cái danh từ ra, cái này gọi là thiện, cái nào nói ăn chay gọi là thiện, ở ác gọi là bất thiện, nhân dân. Đừng có tắc bạch như vậy mà cứ quan sát thấy cái gì mà nó đem sự an lành hết đó. Mà cái gì nó mất một phần sự an lành là nó còn tư thứ chưa phải. Cho nên do đó rồi các góc nhiễm dễ dàng lắm, không phải giữ giới mà là lúc nào cũng giữ giới, không phải thọ giới mà lúc nào cũng trong chánh pháp. Thành ra do đó mới nói rằng nhiều khi chúng ta thọ giới cái này với cái khác mà chúng ta không giữ trọn giới, còn cái người không có thọ giới nhưng mà tâm hợp thiện thì họ là bây giờ không có làm gì sáng hết, không làm gì sáng hết tức là họ giữ giới. Đó cho nên hồi xưa mà nói để cho chúng ta giật mình tu học phải cho cẩn trọng thì mới nói thế nào ăn trộm ăn cướp thì thành Phật thành tiên, mà đi chùa đi chiền vô vô mắt mắt đỏ, nếu đi chùa đi chiền mà vô đặng nghĩ chuyện phiền não giận tức gây lộn nhau Đó là vô vô mắt rồi. Rồi ăn trộm ăn cướp á, mà bởi vì nó tiếng là nó ăn trộm, nhưng nó phải cứu chúng sinh, chứ phải nó nuôi nó. Thì chừng đó nó thành Phật tình thiên kìa. Bởi vì cái tâm của nó là tâm Bồ Tát mất rồi. Bây giờ nếu mà nó cướp của ông vua thì giàu quá, có mất vài dạng không cũng sao hết. Mà nó đem ra nó cho hết khắp thiên hạ thì nó cũng là Bồ Tát mất. Nó sẽ ăn trộm ăn cướp thành Phật tình thiên mà đi chùa đi chiền vô với ông mất rồi. Cái gì vô chùa mà phiền não nhận thức đúng hết thì đúng là mắc nọ. Còn nếu mà ăn trộm ăn cướp mà đem cái tâm lành giải thoát thì chính là chuyện đó. Cho nên do đó mà chúng ta thấy quan đến lên được thờ trên chùa, nên yêu cầu quan đến lên được vô chùa. Ông nội cái giác thành lòng đau, ông đi ông chém vào cái bao nhiêu mạ, bây giờ ông vô chùa được rồi. Đó là bởi vì sao? Trung hiếu, nghĩa liệt. Nó cho nên do đó mới được tôn trọng. Thành ra do đó được lập nhà lắm chú. Khi mà tu học theo chánh pháp Như Lai thì được chuyển thành nhà lắm chú chú. Lúc mà hậu Pháp Duy Chân Võ Đế đó, thì chị nào mà đọc Pháp Duy Chân Võ Đế biết hậu Văn Thế thì tu. Thì cây gươm của cây đao của ông bỏ lâu nó thành tinh, nó đi hại người. Thành ra ông phải xuống thâu phục. Rồi do đó ông tu theo Đức Như Lai luôn. Cho nên được không là nhà lắm chú chú. Cho nên do đó mà mở rộng tâm Bồ Đề, rồi hàng phục các ma là như thế, tức là chiều phiền não nghiệp chiến ta không khởi nữa, mà lúc nào ta cũng tu tập thiện và ta hồi hướng hết trong đức của chúng sinh, cho nên gọi là mở rộng tâm Bồ Đề. Và một cái á là dẹp hết tất cả các ma, đoạn các phiền não, vui thanh tịnh khỏi đức Phật. Bởi vì làm hết tất cả công đức mà không nghĩ tưởng tới công đức, cho nên được gọi là thanh tịnh khỏi đức Phật. Mà chừng đó thì nước Phật của chúng ta thanh tịnh. Còn nếu mà chúng ta chấp trước thì cái cõi Phật của chúng ta chưa thành tịnh. Bởi vì sao? Hễ tâm ta tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu tâm ta còn chấp thì chưa được gọi là tịnh độ Phật học, tịnh Phật tịnh Phật quốc độ. Cho nên do đó mà thấy vui thành tựu chúng tốt, vui tu các công đức, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ. Chẳng hạn như nghe đọc cái đoạn này mà nói rằng giúp đỡ thì chứ có gì mà giúp mình hết. Hễ họ giúp mình đó thì thôi sợ sợ. Còn nếu mà công việc mình á thì là an tâm trong sở pháp của Bồ Tát, cho nên không sợ, nghe các pháp thâm diệu không sợ. Thì đây là pháp của Bồ Tát, pháp của các bậc đại sĩ vào trong khổ cảnh mà không bị lai chuyển của khổ cảnh, vào trong có nghĩa mà không bị ô nhiễm. Đó cho nên do đó mà nghe những cái pháp thâm diệu như thế này, chẳng hạn nghe kinh Pháp Hoa, nghe kinh Đại Bát Niết Bàn, nghe mà không có giật mình, nghe mà không có nghi sợ. Chẳng hạn như nghe, chẳng hạn chúng ta tu những điều pháp, chúng ta nhắm tới cái quả thánh A La Hán. Mà bây giờ nghe kinh Pháp Hoa Phật nói rằng A La Hán chưa phải là giác ngộ, thì chúng ta có sợ không? Và nếu Phật biểu rằng phải tu hạnh Bồ Tát, chúng ta có nói rằng thôi con chỉ ở A La Hán, con chịu tu Bồ Tát không? Thì nghe kinh Pháp Hoa mà dám bỏ cái tâm A La Hán của mình để nguyện con sẽ tu hạnh Bồ Tát, thì chừng đó gọi là nghe pháp thân diệu mà không sợ. Rồi nếu không là mình sợ, nếu còn sợ. Cho nên do đó nghe những cái chánh pháp hiểu nghĩa như thế này mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, quyết con sẽ thành Phật cao cả tột nhất, nhất định con sẽ thành Phật. Dù ai có cười nói rằng giỏi dữ á, mặt cái chân có ra làm Phật, nên mình chấn định chân á cũng phải học. Cái mặt nó vậy là Phật cũng phải. Thế là sao? Thế là gì? Chết cũng sẽ thành Phật. Bây giờ cái mặt xấu trí thì là mặt chứng minh, nhưng mà cái tâm quyết định rằng tôi sẽ thành Phật. Thì không phải cái mặt Phật ở trong cái lỗ mũi, mắt tay này nữa, mà cái mặt Phật trong tâm. Thì đúng là thành Phật. Cho nên do đó mà chúng ta thấy nghe các kinh thân diệu đừng sợ nữa. Mà phải suy tư. Suy tư qua trúng không? Để trúng là chúng ta không bị mất gì. Còn hãy nghe sai, bác gì? Nghe sai, bỏ. Nhưng mà trúng, kinh gì? Thì chừng đó nghe kinh thân diệu không sợ. Vui ba con giải thoát mà không vui sinh thần. Tức là chúng ta tu giới định huệ. Giới định huệ cho đầy đủ, không có rời giới định huệ. Thì đó gọi là vui ba con giải thoát. Vui gần bạn đồng học. Thì đây là phải lý rồi. Chẳng hạn như chúng ta ngồi đây cùng tu học với nhau đây, người tu trước chỉ dẫn cho người tu sau, thì đồng một cái tâm niệm tu học như nhau, cho nên đó là vui gần Phật. Rồi bây giờ cái câu này nó nghe lạ mà các vị có chấp nhận được không? vui ở chung với người không phải đồng học mà lòng không chứa ngại. Bây giờ các vị đi làm bốn bên ha, người công giáo không, cái ví dụ như vậy các vị can đảm dám đảm họ can đảm sống với tư cách thật sự không? Tới nhà ăn chay bình tĩnh lấy bánh mì với chuối là bánh mì với mứt ra còn ăn trong khi mọi bên nó ăn bánh mì xăm bông không? Ai là mắc cỡ bốn bánh xăm bông cũng ăn xăm bông rồi tốt vậy không xăm bông là này á, chán đã làm cái việc đó bốn bên nó cười mình dám làm không chắc mà nếu dám gìn giữ chánh pháp trong cái cổ cảnh đó đối với những cái người không phải đồng học mà những chung sống được không lai động thì các vị đã hiểu đạo. Mà cái đó chính là công tác chính pháp, nó đồng sự nhiếp. Một hồi chúng ta sao cái đồng sự nhiếp hả? Cho nên nói bố thí nhiếp phải nói luôn tới, thành ra nó liên hệ đúng không? Cho nên do đó chúng ta thấy vui ở chung với người không phải đồng học mà lòng không chứa ngại. Cái kẻ kia không thuộc với chánh pháp ta vẫn sống được với họ thì chỉ có Bồ Tát mới làm được thằng đó. Còn Thanh Văn á, Thanh Văn có ngại mà Bồ Tát thì vô ngại, cho nên được gọi là vô quá ngại. Cho nên do đó chúng ta thấy còn Bát Nhã Tâm Kinh, tâm vô quá ngại, vô quá ngại có, vô hữu cũng có. Bởi vì tâm không có ngại, bởi vì tâm không có ngại cho nên do đó không có gì làm mình sợ được. Vô hữu cũng có, nếu diễn đi thiên đạo cũng tưởng cố gắng nhất bàn, còn nếu đâu thì mình ngại thì mình còn dứt. Nên do đó chúng ta thấy phải tu học như vậy, vững chắc như vậy. Cho nên do đó người ngoài đời á sống chung với người không phải độc học mà tâm một ác ổn rồi vui giúp đỡ ác tri thức đó. Cho nên cái câu nãy mới nói ác tri thức là kẻ độc hại ta, mà ta vẫn giúp đỡ họ, ta vẫn thương xót họ như là những tri thức khác. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật mới giảng còn nhiều bài ta thì bà đã đa phá Đức Phật hết, nhưng mà Đức Phật nói rằng không, đó là những tri thức của ta. Bởi vì nếu không có đề ra ta chỉ cho ta kinh pháp qua trong vô lượng kiếp về trước thì bây giờ ta đâu được thành Phật lần khác. Thì bây giờ cái kẻ mà phá hoại ta chính là cái kẻ làm cho tâm ta vững vàng cho sự giác ngộ. Cái kẻ kia chọc ta sân mà ta không sân, cái kẻ kia dụ cho ta si mà ta không si, cái kẻ kia muốn cho ta tham mà ta không tham, chừng nữa cái kẻ kia trở thành những kiến thức của ta. Tuy là cái hành động họ phá ta mà rốt lại thành lợi cho ta, cái hành động phá hoại ta mà rốt lại làm lợi cho ta, thì kẻ đó là những kiến thức cái sự ác kiến thức rồi. Cho nên do đó giúp đỡ ác kiến thức cũng như vui rồi những kiến thức không khác cũng là một thôi. Cho nên vui tâm quan hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm. Bởi vì các vị nhớ rằng mỗi chúng sinh có một tâm niệm khác, mà muốn độ hết tất chúng sinh ha thì phải tùy tâm chúng sinh, tùy tâm chúng sinh. Cho nên để tùy tâm chúng sinh á, mình sẽ học đủ vô lượng đạo phẩm. Mỗi mỗi chúng sinh ta sẽ chỉ bằng cách khác nhau. Với cái người này sân hận ta giải pháp khác, với kẻ kia si mê ta giải pháp khác, với kẻ nọ tham lam ta giải pháp khác. Mỗi mỗi pháp môn khác khác. Cho nên do đó nơi ta nói nhiều, nơi ta nói tịnh, nơi ta giải thoát cũng đều là trong cái pháp như thế. Cho nên Đức Phật mới nói tổng phương tiện của pháp qua. Nếu bây giờ ta chỉ bài thẳng một phần chùa, chúng sinh nghe sợ hãi là sao tốt. Cho nên do đó ta phải khoan nói cho phần chùa, mà ta tùy mỗi mỗi tâm hạnh chúng sinh mà ta giảng muôn vàn pháp môn. Chúng sinh sợ khổ nên chúng ta chỉ cho Niết Bàn, bởi họ thấy Niết Bàn cho nên họ quan hỷ mà tu học. Bây giờ một khi mà đã đạt ngoài đạo rồi, hiểu đạo rồi, lên tới đạo A La Hán thì ta mới chỉ cho thấy rằng cái mà ta gọi là Niết Bàn chỉ cho đó nếu mà tâm còn chắc, chưa phải thật sự là giác ngộ thật sự. Cho nên bây giờ phải tả cái Niết Bàn đó mà bước lên đó, thì bước được vào Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nói rằng á, ta dạy chánh pháp đây cũng như mười phương chư Phật đều dạy chánh pháp, thiếu là nói ba thừa chứ duy nhất chỉ có một Phật thừa. Thì tất cả người tu học về sau cũng vậy, dù học môn bạn pháp môn rồi cũng phải nghĩ tới sẽ giác ngộ thành Phật. Hãy nghĩ tới sẽ giác ngộ thành Phật thì là trở về một Phật thừa của Như Lai. Cho nên chúng ta đây toàn thể đây mà phát tâm gọi là nguyện là có sách Phật thì là đúng chí nguyện của Như Lai. Còn nếu mà cho con ở cõi nào tiếp chút nữa thì là chưa trọn vẹn.
đó. Thì bây giờ chúng ta bữa nay học pháp thí, chúng ta nắm được cái phần này rồi thì năm mốt các vị cũng có thể quy đổi chúng sinh ngày như ma cận vậy. Tức là tùy tâm, để chúng sinh cần cái gì ta giúp cái nấy, giúp cái nấy để lần lần ta sẽ chỉ cho họ thấy rằng có một con đường sáng, con đường nó trở về cái phật tánh của tâm thật. Khi ấy Ma Ba Tuần bảo các thiên nữ rằng ta muốn cùng các ngươi đồng trở về thiên cung. Bây giờ anh cũng muốn rồi, anh nói là còn ngày 200 thiên nữ cũng hướng qua là rồi vui về. Các thiên nữ đáp, ông đã đem cho chúng tôi, ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ, chúng tôi có pháp vui, chúng tôi vui lắm, không còn muốn vui sao muốn được nữa. Anh chỉ có dụ để chúng tôi làm cách vui muốn dụ, mà bây giờ nếu chúng tôi đã có pháp vui của Bồ Tát rồi thì tôi đâu cần cái vui dục của anh nữa. Anh nào là đờn địch hát nướng ăn nhạc vui cha đồ ăn cái cuốn nhân dân mua mai quay cuồng nhảy nhót. Bây giờ tôi học tôi có vui Bồ Tát, lúc nào tôi cũng vui, lúc nào tôi cũng vui thì ba cái nhảy nhót quay cuồng anh được tới chứ không. Anh ra cho nó không về cho anh nữa, các vị quên hết được nó, cho nên các vị cũng về mà độ chúng sinh, mà chỉ nhờ thấy sự giác ngộ rồi thì họ sống ở trong cái phiền não họ sẽ không còn khổ được phiền não. Ma liền thưa không Di Ma Cật rằng, xin ngài nên xả các thiên nữ này, người đem tất cả vật của mình để bố thí cho kẻ khác, đó mới là Bồ Tát. Nên là anh mượn cái pháp anh dụ. Thế mấy thì sao? Đức Phật dạy bố thí, chúng ta cũng đưa là bố thí đây, thì bố thí tất cả không gọi là Bồ Tát. Thì bây giờ ảnh đem cái câu đó để ảnh chơi lại để Đức Phật. để Đức Phật dạy bố thí thì bây giờ ảnh đem câu đó để ảnh xin thiên nữ. Thì bây giờ á, nếu mà ngài Như Ma Cật không cho thì ngài Như Ma Cật mang tiếng là tham thiên nữ không cho, còn để cho á thì bất đệ tử. Đột nhiên mình có 1200 đệ tử đông, 1200 đệ tử đông quá, bây giờ mất lúc mấy đệ tử buồn không hả, nhưng mà Như Ma Cật cho thiệt. Ông Di Ma Cật nói, ta đã xả rồi, nhưng hãy về đi. Như thế, ta đã làm cho tất cả chúng sinh đạt phát nguyện đầy đủ vậy. Thì bởi vì sao? Bây giờ anh kia là ma thật, nhưng mà ta tặng như vậy á, là anh được cái sự vui. Mà nếu anh vui, thì là ta đã ban sự vui cho chúng sinh rồi. Cho nên giờ đó, ta đầy giúp cho chúng sinh đầy đủ phát nguyện. Chúng sinh nguyện mong được cái điều gì, ta tặng cho thế này. Còn cái nữa ta tặng đó là thiên nữ cho. Lúc đấy các thiên nữ hỏi ông Di Ma Cật rằng, chúng tôi làm thế nào ở Kuma? Khi thằng Bồ Tát rồi biết tôi vô Kuma ta. Đây là bởi vì là so tâm Bồ Tát, cho nên nghe nói vô Kuma thì sợ. Còn nếu mà là bậc giác ngộ Bồ Tát thì vô Kuma có gì ta sợ. Thế rồi đó chúng ta thấy vui vui cái địa tạng mà ngài được ở địa ngục á, nếu như vô buồn. Mấy thì Đức Địa Tạng ở địa ngục ngành cứ mở cái địa ngục hoài nhưng vô buồn quá. Nhưng mà nếu chúng ta lỡ mà được xuống địa ngục mà tâm chúng ta không quên Đức Phật mà lúc nào cũng những năm mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mới không ai ghi đạo Phật cũng quan thế Bồ Tát yêu thương là cảnh mời đó đó. Nói gì được với ổng, ổng làm khổ ổng quá, bởi vì cứ mạnh niệm đi nhẹ một hồi ăn cái gì hết. Cái má thì ba cái địa ngục tiết hoàng, tiết tàn, tiết gì đó, có ông có tiết chẩu, tiết hồng gì đó. Rồi ba con chẩu nó tu á, thì nó tai họa lên. Rồi nó không đấu gấu mà nó nhận được phần hết á, thì ông mất hết đệ tử. Cho nên do đó nếu mà có Phật tử mà xuống với địa ngục mà độ chúng á, thì dinh dương buồn. Nên tại vì không xuống địa ngục mà không độ chúng mà để nó là tại vì họ đã mê hết chứ không. Nên cái giấc ngộ không có địa ngục rồi. Cho nên do đó chúng ta thấy, người mà vào địa ngục thì trong cái địa tạng nó nói có hai điều. Một á, phi vị quay thần, tất nhiên được rồi. Một là do mình lực mà xuống địa ngục, hai là do quay thần. Thì cái quả địa ngục nó phiền não, khổ sở. Thì cái kẻ phiền não khổ sở, thần sẽ bỏ nó vào địa ngục. Nhưng mà Phật Bồ Tát không phiền não, không khổ sở, tại sao cũng vào địa ngục? Là vào địa ngục trên độ chúng sinh vậy. Cho nên do đó là vào bằng quay thần. Một đàn anh giàu bằng nghiệp lực, một đàn giàu bằng quan thần. Thì chúng ta đây cũng vậy. Bây giờ nói là có chỗ phiền não, có chỗ phiền não, có một khoảng nước nào đó phiền não, ví dụ như vậy. Thì người ta trốn cái khoảng nước đó mà đi. Nhưng mà nếu chúng ta là chân thật Bồ Tát, chúng ta đỡ vào khoảng nước đó được. Độ chúng sinh ở đó mà không phiền não. thì cái địa ngục cũng vậy, cái địa ngục của cõi âm hay là cái địa ngục của cõi dương trần cũng như thế. Cái nơi mà đầy dễ nghiệp trước phiền não mà ta can đảm ta vào quá độ thì đó là bậc Bồ Tát rồi, bằng lai thần chứ không phải bằng nghiệp trước. Còn có người vì mê đắm mà vào cái chỗ khổ não thì kẻ đó là vì nghiệp lực mà không phải nghiệp quá. Cho nên do đó tiên nữ hỏi như vậy thì nhà Duy Ma Cập giải như thế nào? Ông Duy Ma Cập đáp: này các vị, có pháp môn tên là Vô Thành Đắc, đó là pháp môn mà nãy chúng ta nói đó, các vị nên học. Vô Tận Đăng là ví như một ngọn đèn mồi đốt trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều sáng, sáng mãi không ngừng tận, như thế đó các vị. Vả lại, một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm nghìn chúng sinh phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của mình cũng chẳng bị thiên mất. Thì các vị cũng vậy, nếu các vị độ chúng sinh, người ta giác ngộ thì thêm một người giác ngộ, còn chỉ các vị đã giác ngộ rồi thì có bao giờ mất cái đạo tâm giác ngộ các vị bao lên. Cho nên cứ mồ ngọn đèn mà đừng sợ tiếc, đừng tiếc ánh sáng. Đạo tâm của mình cũng chẳng bị thiên mất, tùy nói pháp gì đều đem lợi ích cho các pháp lành, đó gọi là vô thần đắc. Thì bậc Bồ Tát độ chúng sinh á, thành ra do đó dùng cái ác pháp mà dẫn được thiện pháp. Cái chuyện mà thường và thượng đây chúng ta cũng nghe thầy giảng nhắc đó, tức là sao? Người ta mà nói pháp chánh thì pháp chánh dưới thành ta. Bây giờ môn cô đạo mà giảng kinh thì nói một hồi thì thành chúa. Bây giờ còn người chánh nói pháp tà thì pháp tà biết thành chánh. Một vị tu học chân chánh của nhà Phật giảng kinh chúa cứu thế một hồi thì mọi người phát tâm cũng được. Cho nên người tà nói pháp chánh thì pháp chánh là tà, mà kẻ chánh nói pháp tà là nói như vậy để chúng ta biết. Và cho nên do đó là cái nhục bậc Bồ Tát hòa mình trong chúng độ chúng sinh á, do đó phải nhớ như vậy, làm tất cả pháp mà đều đưa tới sự lợi ích chúng sinh, cho nên gọi đó là vô thành đắc. Các vị giàu ở cung ma mà dùng pháp môn vô tận đắc này làm cho vô số thiên nữ phát tâm vô lượng chánh đẳng chánh giác, đó là báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tại đây do đó chúng ta đây sống mỗi nơi, mỗi người đều có một cái cảnh riêng của mình, làm sao cho cái cảnh đó trở thành cái giác ngộ như mình thì chính là pháp môn vô thượng đắc. Cho nên do đó cái hành động sự một lúc thì chúng ta học cái sau đây giảng đây để nói cái hành động sự, nghĩa là mỗi khi nơi nào có người Phật tử thì nơi đó chánh pháp nhập, nơi nào có người Phật tử nơi đó chánh pháp có. Cho nên gọi đó là báo ơn Phật, gọi đó là lợi ích cho tất cả. Bây giờ các tiên nữ cúi đầu đảnh lễ cho con Duy Ma Cập, rồi theo Na Ba Tuần trở về thiên cung, bỗng nhiên biến mất không còn thấy nữa. Thì cho nên do đó mà Bồ Tát vì thế khi mà được cử đi thăm con Duy Ma Cập bệnh, bởi vì làm bị một lần mà ban ngày không dám nhắc con cũng đi, cho nên một cái Duy Ma Cập á, tất cả các vị đại đệ tử nếu đi thăm ngày Duy Ma Cập bệnh không dám đi hết. Vì mỗi vị đều biện hành nhưng mà cần bắt lỗi. Bắt lỗi đó là không được. Đó là bây giờ theo ba liên giảng luật, ngài có hai người tới tập sai luật hỏi ngài, ngài đem luật ra ngài giảng một hồi biện hành nhưng mà cần bắt lỗi, sao lại kết tội? Rồi bây giờ người ta đã hiểu lỗi là người ta tới bắt luật sống mối là tội hết. Bây giờ ngài đã giác luật buộc nữa thì là ngài không. Đồng ngài ba liên quán có không chứ? Rồi thật ra mỗi vị đây chịu mà nhà nam thì bưng bát đi xin sữa, ngày thấy đứng thấy tông bệnh bưng bát đi xin sữa, ngày đưa ông đứng chờ người ta cho thì ngày như mà cả lại nói ông đã mình đi sớm nha, nhà nam cứ xin sữa cho nhỏ mà đào nó nghe nói chị thấy nhà nam giúp tình tôi giúp nó tông bệnh thế mà tới sớm ngày như mà cả đó là nói cái pháp thật thật tông bệnh, còn nhà nam thì nói cái báo thật thật cái ứng thần quá thành Phật á. Bởi vì Đức Thế Tôn hiện ở trong đời ngũ trượt ác thế chúng sinh, cho nên ngài hiện cũng phải đủ rồi cũng có thành chủ quay diện, chứ nếu mà ngài hiện không thành chủ quay diện ta biết rập chứ giáo lý nào.